Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chỉ còn 5 năm nữa, giáo hội cử hành biến cố 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Thưa cộng đoàn, vào ngày hôm nay, cách đây 95 năm, tại thung lũng Cova, làng Fatima xa xôi hẻo lánh của nước Bồ Đào Nha, Đức Maria đã hiện ra không phải chỉ với ba trẻ Lucia, Francisco và Jacinta, mà mẹ còn hiện ra ước chừng 200.000 người chứng kiến. Đoàn người đông đảo hôm ấy đã chứng kiến phép lạ mặt trời nhảy múa và sa xuống trên họ. Một trận mưa rào làm cho tất cả mọi người ướt át để chờ đợi phép lạ hiện ra. Và khi sau biến cố mặt trời múa nhảy, lạ thay, mặt đất và quần áo của mọi người lại khô như hề chưa có trận mưa rào. Giáo hội đã chứng nhận những phép lạ xảy ra tại Fatima là điều có thật. Và xung quanh 6 lần liên tiếp Đức Maria hiện ra với ba trẻ, từ ngày 13 tháng 10, từ ngày 13 tháng 5 năm 1917 cho tới ngày 13 tháng 10 1917, Đức Maria đã ban bố 3 bí mật Fatima, và bên cạnh đó là 3 mệnh lệnh Fatima. 3 bí mật đó là gì? Bí mật đầu tiên liên hệ đến cùng đích của đời sống con người và sự bi thảm nhất mà con người phải chịu, đó là cảnh hỏa ngục. Đức Mẹ đã tỏ cho thấy một cảnh hãi hùng mà trần gian không thể nào mường tượng ra được. Cả một biển lửa hồng và bao nhiêu những người cũng như ma quỷ đang đau đớn quằn quại và rên xiết trong biển lửa hồng ấy. Những con người trở nên trong suốt và hình ảnh của ma quỷ trong hỏa ngục như là những điều người ta khó có thể tưởng tượng mà vẽ lại. Nỗi đau đớn đó, nỗi khủng khiếp đó bao trùm tâm hồn của những trẻ được mặc khải. Tuy nhiên có lời mẹ an ủi, mẹ sẽ đưa các con lên thiên đàng, không phải rơi vào cảnh trầm luân như thế đâu. Và bí mật thứ hai liên quan đến bí mật thứ nhất. Để cứu con người khỏi rơi vào cảnh trầm luân đời đời như thế, mẹ Maria mời gọi hãy tôn sùng trái tim của mẹ, tôn sùng trái tim vẹn sạch của mẹ và phạt tạ trái tim mẹ vào thứ bảy đầu tháng, đồng thời dâng hiến nước Nga cho Đức Mẹ, để rồi thế giới sẽ tìm được bình an. Và bí mật thứ ba liên quan đến vận mệnh của những chứng nhân Chúa Kitô, những con người đang được ra đi, mời gọi ra đi để loan báo tin mừng và đang phải đón nhận sự bách hại khủng khiếp. Biểu tượng là một giám mục áo trắng cùng đoàn lũ rất đông các linh mục tu sĩ bị sát hại. Bí mật này được giữ kín mãi cho tới ngày 13 tháng 5 1981. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bị bắn gục tại quảng trường Thánh Phêrô do chính Aliaca, một thiện xạ, đã nhắm vào Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị để hạ gục ngài. Vào ngày 26 tháng 6 năm 2000, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin đã tuyên bố bí mật thứ ba cho cả thế giới biết. Và điều mà các trẻ được đón nhận từ sứ điệp, từ những bí mật Fatima đã ứng nghiệm đặc biệt với những gì mà lịch sử cho chúng ta thấy liên quan đến nước Nga và liên quan bí mật thứ ba nơi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, với ba bí mật ấy, Đức Maria cũng để lại cho chúng ta ba sứ điệp hay ba mệnh lệnh. Mệnh lệnh thứ nhất đó là hãy hoán cải đời sống và canh tân cuộc đời của mình. Đây chẳng phải là điều gì mới lạ, bởi vì tin mừng vẫn là một chuỗi những lời mời gọi hoán cải, vẫn là những lời mời gọi con người trở về với Thiên Chúa, bước đi theo nẻo chính đường ngay. Chỉ có con đường hối cải thì mới có thể đem lại cho con người sự sống. Chỉ có con đường hối cải, người ta mới có thể xích lại gần nhau. Chỉ có con đường hối cải, thế giới thực sự mới có hòa bình. Và lời của Isaiah loan báo năm xưa mới có thể trở thành hiện thực, đến lúc mà người ta đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Lúc mà dân này nước nọ không còn vung kiếm đánh nhau, và người ta thôi không học nghề chinh chiến nữa. Mệnh lệnh thứ hai, hay sứ điệp thứ hai, đó là phải tôn sùng trái tim vẹn sạch của mẹ. Đây là cách thế để cứu chính chúng ta và cứu thế giới này. Bài đọc thứ hai chúng ta nghe trích trong thư Galat. Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa sai con mình đến sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật. Thiên Chúa đã hạ sinh vào trần gian, và Đức Trinh Nữ Maria chính là người đàn bà mà trong lá thư Thánh Phaolô nhắc đến. Mẹ che chở chúng ta bởi vì mẹ có quyền thế trước mặt Thiên Chúa. Mẹ là Thiên Chúa Thánh Mẫu bởi đã sinh ra con Chúa Trời. Những ai tôn sùng trái tim vẹn sạch của mẹ thì được mẹ chở che nâng đỡ khỏi những thế lực của sự giữ trần gian, khỏi sự ngặt nghèo mà sức riêng con người không thể nào đương đầu được. Sứ điệp thứ ba của Fatima thật gần gũi với chúng ta, đó là hãy siêng năng lần hạt mân côi. Lời kinh mân côi ấy, Thánh Bernardo nói, như là những cái búa đập vào đầu ma quỷ. Chỉ khi nào chúng ta lần hạt mân côi với tất cả lòng sùng kính và suy niệm, ta mới thấy được sự ngọt ngào của lời kinh mà chính sứ thần đã chào mẹ khi xưa trong biến cố truyền tin. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Thiên Chúa ở cùng bà. Và nơi lời kinh ấy, ta còn thấy lời ca vang vọng của bà Elizabeth. Bà là người có phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con bà sinh ra cũng thật diễm phúc. Và kết thúc lời kinh mân côi chính là lời nhắn nhủ của mẹ Maria khi mẹ hiện ra tại Fatima. Mẹ nói với ba trẻ, chúng con hãy thêm vào sau mỗi trục kinh lời cầu nguyện: lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục và đưa các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, lời kinh mân côi ngọt ngào và ý nghĩa thế đó, Đức Maria đã mời gọi chúng ta dùng những phương thế là chính lời kinh này để chúng ta có thể thoát khỏi những đau khổ, thoát khỏi cảnh trầm luân, thoát khỏi những thế lực của sự giữ đang bao trùm. Hôm nay chúng ta quy tụ về nơi đây kỷ niệm biến cố Đức Maria hiện ra tại Fatima ngày 13 tháng 10 năm 1917. Hôm nay là ngày hiện ra cuối cùng của mẹ tại Fatima. Sứ điệp của mẹ còn đó gửi gắm mỗi chúng ta. Ước chi chúng ta không chỉ cử hành một biến cố, ước chi chúng ta không chỉ chúc tụng mẹ mà còn bước theo nẻo đường của mẹ. Ước chi những sứ điệp của mẹ trở thành những lời nhắc nhủ mà mỗi chúng ta ghi tâm để sống mỗi ngày. Đó là sứ điệp hoán cải canh tân đời sống. Đó là sứ điệp tôn sùng trái tim vẹn sạch của mẹ và siêng năng lần hạt mân côi mỗi ngày. Xin mẹ Maria Fatima cầu thay nguyện giúp cho chúng ta.